chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phổ biến kiến thức pháp luật kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu nội dung tiếp theo chương 5 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của chương 5, Bảo hiểm xã hội bắt buộc và chương 6, Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều 91. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất. 1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng chết, thì thân nhân hoặc tổ chức cá nhân lo mai táng nộp hồ sơ quy định tại Điều 90 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chết, thì thân nhân hoặc tổ chức cá nhân lo mai táng nộp hồ sơ quy định tại Điều 90 của luật này cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 92. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm so với thời hạn quy định. 1. Trường hợp nộp hồ sơ quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 48, khoản 1 điều 49, khoản 1 điều 62, khoản 1 điều 63, khoản 1 điều 79, khoản 1 và khoản 2 điều 91 của luật này thì phải giải trình bằng văn bản và gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội khi nộp hồ sơ. 2. Trường hợp nộp hồ sơ quá thời hạn quy định hoặc giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng, thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Điều 93. Hình thức chi trả lương hưu và chế độ bảo hiểm xã hội. 1. Thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. 2. Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền. 3. Thông qua người sử dụng lao động. Chương 6. Bảo hiểm xã hội tự nguyện. 1.1. Trợ cấp thai sản. Điều 94. Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp thai sản. 1. Đối tượng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, được hưởng trợ cấp thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Lao động nữ sinh con. B. Lao động nam có vợ sinh con. 2. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết, sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp thai sản. 3. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản quy định tại khoản 1 điều này, thì chỉ cha hoặc mẹ được hưởng trợ cấp thai sản. 4. Trường hợp người quy định tại khoản 1 điều này vừa có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản trong bảo hiểm xã hội tự nguyện và vừa có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì chỉ được hưởng chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội bắt buộc. 5. Trường hợp mẹ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, cha đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản trong bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì mẹ được hưởng chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội bắt buộc và cha được hưởng trợ cấp thai sản trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. 6. Trường hợp cha đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, mẹ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản trong bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì cha được hưởng chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội bắt buộc và mẹ được hưởng trợ cấp thai sản trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều 95. Trợ cấp thai sản. 1. Mức trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra và mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ. Lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc lao động nữ là người dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi sinh con còn được hưởng chính sách hỗ trợ khác theo quy định của chính phủ. 2. Ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện quy định tại khoản 1 điều này. Chính phủ quyết định điều chỉnh mức trợ cấp thai sản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Điều 96. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thai sản. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thai sản là một trong các giấy tờ sau đây. 1. bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con. 2. Trường hợp thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ hoặc con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì hồ sơ là một trong các giấy tờ sau đây. A. Bản chính hoặc bản sao bản tóm tắt hồ sơ bệnh án có thể hiện thông tin con chết. B. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện của lao động nữ sinh con có thể hiện thông tin con chết. C. Bản sao giấy báo tử của con. D. Văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã đối với trường hợp con chết trong vòng 24 giờ sau khi sinh. Điều 97. Giải quyết hưởng trợ cấp thai sản. 1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại Điều 96 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 1.2. Chế độ hưu trí. Điều 98. Đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ Luật Lao động và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên. Điều 99. Mức lương hưu hàng tháng. 1. Mức lương hưu hàng tháng của đối tượng đủ điều kiện quy định tại Điều 98 của luật này được tính như sau. A. Đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 104 của luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. B. Đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 104 của luật này tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hàng tháng bằng 40% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, quy định tại Điều 104 của luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%. 2. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 67 của luật này. 3. Việc tính mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên nhưng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam dưới 15 năm thì mỗi năm đóng trong thời gian này được tính bằng 2,25% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 104 của luật này. Điều 100. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. 1. Lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 30 năm, thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng cao hơn quy định tại khoản 1 điều này bằng 0,5 lần của mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, quy định tại Điều 104 của luật này cho mỗi năm đóng cao hơn đến tuổi nghỉ hưu, theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 98 của luật này mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, thì mức trợ cấp bằng 2 lần của mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 104 của luật này cho mỗi năm đóng cao hơn số năm quy định tại khoản 1 điều này kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đến thời điểm nghỉ hưu. Chúng tôi vừa chuyển đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của chương 5 và chương 6 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong chương trình sau, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của chương 6, Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.